51. Tại sao thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo?
Ông A Nan cất lớp bạch Phật: từ khi tôi phát tâm theo Phật xuất gia, thường ứ lại lòng thương của Phật, tự nghĩ rằng tôi giờ đây mới biết thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Đây, đọc mấy câu đó là đại chúng thấy rồi vậy. Thân tâm không ai có thể cho ai, và mấy lúc này hy vọng như là chia sớt cho phước báo quả vị này kia, nhưng mà bây giờ đây là mới biết rằng là không ai có thể chia sớt cho ai. Như vậy nghĩa là Đức Phật không có chú nguyện cầu nguyện mang phước gì được cả. Nó rất là rõ ràng như thế. Từ lâu tôi bỏ mất cái bản tâm của tôi rồi. À, nghe Phật phân tích chân tâm và vọng tâm, tới đây thì là không còn tin tưởng sự gia hộ của Phật rồi. Phật cho biết rồi. Rồi còn cái bản tâm của mình hồi nào giờ không biết, chỉ sống với cái thấy cái nghe cái ngửi nếm xúc biết bình thường giữa cái vọng tưởng không được. Còn cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh mà an lành mà trong sáng giải thoát của chúng mình thì là ít có khi nào mà được phát hiện ra. Và có những lúc đó nó hiện ra mà cũng không biết đó là chân tâm của mình là cái đó. À, tôi nói ví dụ như những lúc căng thẳng gió lốc mà nằm mà nhìn mây bay rồi trăng sáng rồi những cái lốc lánh của vì sao rồi gió thổi nhẹ nhàng, tâm hồn hết sức thư thái rỗng rang, lúc đó là chân tâm thần trí của mình là vậy đó. Nhưng mà lúc đó cũng không ai biết là bây giờ là chân tâm thần trí của mình hiện ra, không ai biết. Mình tới đâu là tại nó vậy là nó vậy thôi. Chứ lúc đó nó vui vẻ, nó an lành vậy đó, rồi mình cũng thấy thích thú gì chứ mình không biết gì hết. Còn cái lúc mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó giận đùng đùng, nó rơi tất cả ngày, nó đau khổ nhưng thì lúc đó lại cũng không biết đó là do vọng tâm phân biệt, do chưa là cái đó nó có đánh có đi có sanh có diệt, để mà đoạn từ, để mà không nhìn nhận nó. Nó là giác, nó là thất, nó đến rồi nó đi, nó là giật, nó cướp của công đức của mình, nó là vọng tâm của mình đó, mà mình cũng không hề nhìn mặt được nó mà không biết. Cho nên là hàng ngày cứ sống ở trong như là cái bằng nhân sinh ủ tại thì trung là cái chữ đó. Người sinh ở trong cõi này là cái cõi đời này ha, mờ mịt mịt mà mình không biết mình là ai, không biết tâm tâm mình là cái người, lẫn tâm mình là cái người, đâu là địch, đâu là thế ta hả, thế ta thế địch hả? Không biết chân tâm là thuộc về cái mình, thế ta đó chân tâm thường trú là của mình đó, mà mình cũng không biết. Rồi những cái thân địa thương nhớ phải với thân tôi đau khổ dày do dẫn đó, là nói là cái thần là thất trần thiền não đó, nó đối thủ của mình đó, mà mình cũng không biết. Chứ mà nhân sinh yếu tại thì trung Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Long Sơn Đất Phù Sơn Tổng Thủy Sông. Cõi phù sinh này nó cuộc là không có gì, thương giả không, địa giả không, trời đất cũng không, mà nhân sinh ưu tại thì chung. Người sinh ở trong cái cõi trời đất, trong cái vũ trụ này á, ù ù cạp cạp như là u minh minh, mình không biết mình là ai. Chân tâm mình có mà mình không biết, vọng tâm là đối thủ, là kẻ địch kẻ thù, là mình đau khổ ghê gớm mà mình cũng không biết. Thành ra những cái đoạn này đã các vị đọc để ý thân thiên. Giờ đây mới biết thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Từ lâu tôi đã bỏ mất cái bản tâm của tôi rồi. Thân tư xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Đây, chuyện này là chuyện có thật đấy nha. Xuất gia thì đông đó, thân xuất gia thì đông đó, mà tâm chưa vào đạo thì cũng nhiều đó. Thậm chí người ta gọi là mượn đạo tạo đời là khác nữa đó. Mà nếu làm như vậy thì cái việc tu hành của mình nó không có kết quả nhiều. Mà chẳng những không kết quả nhiều là nói chim tốt à, nói chữ nghe cho văn qua cho nó đẹp lòng chúng đó. Chứ còn nếu quá là chẳng những không kết quả nhiều mà nó lại càng thêm tội nữa cả. cũng như là đứa con quen cùng khổ, bỏ cha bỏ nhà ra đi, ngày nay mới biết tuy được nghe Phật pháp nhiều mà không tu hành, thì chẳng khác gì là người không nghe, cũng như nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể nào no được. Đấy. Nghe được Phật pháp nhiều mà hành không được, không thấu đáo được, thì cũng như người không nghe vậy. Cũng như người nói thích ăn mà không ăn thì không thể nào no được. Giống như là mình đọc sách Nữ Công Gia Cấn đấy mà, ta dạy đủ cách nấu, dạy đủ nhiều kiểu làm bánh lắm, nhưng mà đọc cái cách làm bánh thôi thì sao nó được, đọc những cách mà nêu nấu nướng không thì làm sao mà có thức ăn ngon được. Cho nên là ngài Vườn Giác Vườn Xương ngài nói Ngô Tất Như Lai tạo học vấn viết tầm thảo sớ, viết tầm thảo sớ tầm sinh luận, phân biệt danh tướng bất tư hư, khước bị Như Lai khổ ha cất, sổ tha tân bảo hữu hà ít, nhập hải quán xa đồ tử bì, tùng lai tân đăng giác hư hành, đa niên uổng tác không cần khách, thuận như bạc hay vô cùng. Ngô Tảo Như Lai tất học vấn, nghĩa là tôi hồi nào giờ tôi là một cái nhà là nhà văn á, Vườn Giác Tiền Tiên là một cái tay văn chương cự thất á, trong làng văn chương á, vừa tầm thảo sớ tầm kinh luận, nghĩa là đã từng soạn, đã từng dịch, đã từng viết, đã từng sáng tác kinh luận á, nhưng mà phân biệt danh tướng bất tri vu, chỉ nói bằng văn tự, diễn tả bằng ngòi bút, giữa danh tướng mà phê phán hay dở là để mà thiên cơ không. Do vậy mà cho nên là Như Lai rất mắng nặng nề. Như Lai nói rằng là nhập hải có xa đồ tự bị mà sổ tha tinh bảo hữu hạ ích, vào biển ông đến khác có lẽ thường, có muốn đến mà đến cũng không hết, mà có đến được bao nhiêu thêm nữa cũng chẳng có gì lẽ các biển đó mà. Cái biển tụi bao la vô tận này mà ông muốn nói cho hết ông mà sao nói hết được, biết bao nhiêu những cái mà cần phải nói, cần phải biết là sao nói hết biết hết. Cho nên cái chuyện của ông mà ông bàn qua ông tán lại ra, chẳng qua là ông là cái người đến các biển thôi. Sổ tha tân bảo hữu hạ ít mà ông là cái người mà đếm bạc trong ngân hàng, ngồi là đếm đó, hồi xưa là đếm bằng tay, hồi nay giờ là mình đã khen mà đếm rồi lục rồi vừa lần qua lần lại nói chuyện mà đếm, mà họ đếm không có sai đâu nha. Đó đó là nó phục rồi ha, bây giờ nó tiếp đến vũ trường đẹp, nó bỏ vô máy đếm coi rằng nửa tiếng hồ là 400-500 triệu vậy đó. Nhưng mà rồi là sổ ha tân bảo mà đếm của báo cho kho bạc thì cái người này lẫn tháng cũng có 300-400 ngàn thôi, còn đếm của người ta vậy đó, về ăn nhúng muốn chết thôi. Ba cái đếm giữ tận đó, một giờ hồ đếm cả nó là 400-500 triệu, là mặt tỷ cũng có ha, nhưng mà rồi về ăn nhúng muốn chết, mì sợ là mua mì ao quan cái gì nè, ăn bữa ăn gói mà không dám đem thêm là bột ngọt, cũng không dám đem thêm con cải gì cho để đổ vô tô mì ăn, mình đã quên. Mấy người có như thế là sao người được nữa, mà tiền là đến rất dữ. Tùng lai tấn tấn giác hư hành, đa niên uổng tác không cần khắc. Hồi nào bây giờ cứ lặng nhặn làm cái người đó là để mà phân biệt xem cái tốt xấu vậy, thành ra cái người khách gọi là giá hiểu biết xuông, nói mà không làm, nói thức ăn mà không ăn, nói bánh mà không làm, nói cơm mà không nấu, thì là thành ra người khách biết xuông không có được cái lợi gì. Đa nhiên uổng tóc không cần khách, làm cái người khách không cần, người khách là lúc cuộc rồi thì ăn mặc ẩm ngủ thở rồi chờ ngày chết cũng như ai không có được gì. Cái bài của Vườn Giác Vườn Xương mà như là thâm được cái ý nghĩa kinh rồi là sáng tác những cái bài văn thơ hay vậy. Thành ra là học đạo mà không hành con người cũng như người nói ăn mà không ăn. Kính bạch các ông, chúng tôi hiện nay còn bị hai cái chướng buộc ràng, do gì không biết tâm tánh vắng lặng thường nguyên,
Cùng với đại thương xuất,
kẻ nghèo cùng rất dưới, phát minh cho cái tâm nhiễm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Đây, đây là cái từ hai cái xuống đây nè. Này nha, cho nên nó cần thiết từng chữ đó chứ, đề tài Phật tử không có để ý. À, chúng tôi là hiện nay còn bị hai cái trước nó buộc ràng. Hai cái trước đây á, ta gọi là phiền não trước và sở tư trước. À, hai cái trước á, phiền não trước là do tất ngã mà có ra. À, nhưng bây giờ đây nè, tất cả người Phật tử chúng ta là nói chung là ai cũng còn phiền não trước là do tất ngã. Tôi, ai động tới cái tên tôi thì là khen thì tôi mừng, mà chê là tôi nói giận, và có thể sinh ra cãi cọ lấu ó rồi đánh đập rồi là chia lìa tình cảm, rồi sinh ra thù hận đủ thứ mà. Thế bây giờ tôi, rồi còn ngoài ra xung quanh nữa là những cái của tôi mà ai động tới thì là nó mất quyền lợi của tôi, là cũng sinh ra buồn phiền đau khổ kiện tụng rồi đánh đập rồi chết giết nữa. À, thế là phát xuất từ cấp ngã mà nó sinh ra phiền não trước, tức là nó sinh ra tham sân si mạng như phẫn hận vô não tật sân côn thượng hại tiêu vân vân, những thứ đó nó làm đau khổ ra hết cả ngày, rồi đó là phiền não trước. Mà phiền não trước là nó phát xuất từ cái quan điểm cấp ngã mà ra. Đây ông anh đang nói rằng chúng con còn hai cái trước đó. Còn cái chứng thứ hai là cái gọi là cái sở tư trước, cũng gọi là tư trước, tức là cái hiểu biết của mình mà so với cái vũ trụ vạn hữu này là mình hiểu biết sai nhiều lắm, hiểu biết sai nhiều lắm. Thế gian là vô thường mà mình cho là thường. Ở cuộc đời sống này là khổ, kể cả những cái người mà tiền như bạc như vàng của châu báu như, nhưng mà thật sự là nếu mà không có cái kiểu dục tri túc đó thì cái tiền bạc giàu có nhiều đó đã hết khổ đâu. Thế vì là khổ mà người ta vẫn cho là vui. Thậm chí những người mà tham lam của cải của nhà nước rồi là làm mất cái bạc tử của công đó nè. Thế là trong cái lúc mà họ xài tiền bạc như nước và họ mua xe hơi đời mới mà có cửa mở với bằng máy điện tử vân vân và tất cả sự như thế này. Thế vì là trong lúc họ xài như vậy là họ là cái người mà gây ra nguyên nhân đau khổ cho chính họ ghê lớn lắm đấy chứ, mà họ có biết đâu. Thế thì là cuộc đời là khổ mà họ không hay, do đó thì gọi là cái trí chướng là vậy đó. Trí chướng cũng gọi là sở trí chướng là vậy đó, nghĩa là cái biết tụi mình còn non cạn lắm, mình không hay rằng mình làm mất bạc tử của nhà nước là mình sẽ ở tù chung thân. Mình không hay rằng mình là ăn năm ba lượng vàng của người này người nọ, ăn hối lộ mà là thân bại danh liệt. Rồi mình không nghe rằng là mình cướp được một số của cải của người ta đó, rồi mình là bị án tử hình, vậy mà không biết thời gian làm nó không biết. Như thế thì cái hiểu biết của mình nó quá nông cạn, gọi là tư trước, cũng gọi là sở tư trước đấy. Mà là cái sự tù tội, cái sự chết chóc, cái sự tử hình như thế là do cái hiểu biết mình quá cạn, cho nên là gọi là trí trước, cái trí mà nó cạn cợt quá. Thế là còn hai cái trí trước đó, cho nên nó bị buộc là nó chìm đắm. Còn nó cao hơn nữa là cái trí trước đó, là tôi nói ví dụ nè, cái này là sâu nè, không dễ gì là người Phật tử mà hiểu được cái này. Ví dụ như bây giờ là tăng ni hả, trong đó có tăng ni, kể cả tăng ni ha, còn các Phật tử ha, tu hành mà các vị cứ lại lục cầu mong tam bảo từ bi gia hộ cho con ha, là sau này chết được sanh về cái cảnh niết bàn, được Phật rước về nơi cái thế giới như mà cái chỗ đầy nhảy toàn là những cái vị mà hưởng được cái quả vị vô thượng bồ đề ở cõi Phật thanh tịnh. Tôi nói ví dụ vậy đó, các vị cầu nguyện như vậy là các vị bị cứu xuống rồi. Hay là nói một cách mà rất là phổ thông hơn mà ai cũng biết, là có những vị tu tịnh độ mà tha thiết lợi lực, tha thiết niệm Phật, tha thiết nghe giọng bi ai thiểu não hay và cúng nước cúng bông được vượt sao thiết để hy vọng rằng là quan thế thế chí thánh hiền tăng đồng chuyển qua quan khổ chứ lâm trọng cái minh gia hàm cứu bạc rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là các vị đi cứu chướng rồi đó. Các vị tôi tịnh độ, tôi không có cản, tôi không có bắt bỏ gì hết á. Nhưng mà các vị mà nếu ở đây mà tâm các vị không có thanh tịnh, phiền não vô minh các vị chưa có vượt trừ, còn mừng giận thương sợ yêu rất muốn dài dài trong ngày chỉ trừ cái trường hợp mà lễ bái mà tụng niệm mà các vị đem tha cái tâm lòng mà chứ thành tha thiết mà cầu quá ha, là xin lỗi là cầu cái đó là vô dụng chứ địa giả, không có kết quả gì hết. Cái đó là cái việc cứu chướng đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì này, đây tôi nói ha, rồi các vị tin các vị học rồi nè, học cho biết rằng là cái mặt đất này nè, gọi là cõi ta bà này, nó có phải là ô uế đâu. Học kinh với mặt đất rồi, từ từ tâm tỉnh tắc Phật độ tỉnh, mà dục tỉnh Phật độ tương tỉnh từ thì tâm. Cái tâm của mình thanh tịnh là cái cõi này, là cái cõi Cực Lạc Tây. Tây Phương về về đây nè, lục tổ Huệ Năng cũng nói giờ cảnh Cực Lạc Tây Phương về đây nè, khi nào tâm bình tĩnh là cảnh giới Cực Lạc Tây Phương đã ở đây. Muốn có cõi Phật thanh tịnh trong sáng đợt đó như vậy là trước hết phải tịnh tâm mà tâm bình tĩnh rồi là cảnh giới này tự nó thanh tịnh chứ có đi đâu nữa. Còn hư vọng đi ở chỗ này chỗ khác cách bao nhiêu trăm ngàn cây số, cách bao nhiêu năm ánh sáng ha, đều là các vị bị cứu xuống rồi đó. Đó, cho nên cái này nó dễ mà nó khó. Biết bao nhiêu người phát tâm tốt đó nhưng mà không khéo là tu sai lầm. Tôi nói như vậy rồi tôi nhắc lại với các vị là pháp giới là nhất, nhất chân là bất, bất nhị mà. Cho nên là mười thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật là ngày như ma cật ngày sáng mà đang về đây không có cật chội là cái ý nghĩa là pháp giới là nhất chân thôi. Còn tâm hồn mà bị người não vô minh đầy nhét cái tụi đem đi đâu cũng vẫn là đau khổ mà. Cứ như người ta có câu tục ngữ như nè, cây khô tới nước cũng khô, dẫn nghèo đưa đến sư mô nó cũng nghèo. Ta nói ví dụ như là ở đây là mình không có nghề, không có nghiệp, không có dấu dính hết. Bây giờ có vụ mà lỡ bệnh đè ai đó mà mình xung xuống chiếc tàu nào đó, mình qua bên nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, hay là đeo chiếc máy bay qua nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, các vị có được cái nhà lầu ở ngon lành như mấy người Mỹ không? Đâu có được. Cây khô tới nước cũng khô, bất tài thì đi đánh sứ mô nó cũng nghèo. Vậy thôi. Cho nên nếu mình thì hảo vô minh mà nó về đập rồi đem về cảnh giới Cực Lạc thì cũng nằm chờ queo nó mà nổi giận thì chết thôi. Chết một gốc cây mà cây là cây bằng vàng mà lưu ly qua lê không mà cũng nằm queo đó mà chết thôi. Chứ Phật cũng dám cho vô cửa thì vô nó quậy quá chịu không nổi. Cho nên là những cái câu như thế này nè, nó đơn sơ, nó giản dị vậy đó, phân tích nó ra là vậy đó. Rồi còn nếu mà tôi nói theo chữ mà đọc văn chương chơi chút nữa rồi mà, cái thế giới này đâu phải là xấu xa đâu, nó thanh tịnh đối với Phật chúng ta đó chứ. Nhưng mà chúng sanh mà đầy đau khổ là thấy nó đau khổ. Cho nên là có người vừa là phiền não đau khổ quá, người ta bực bội quá, người ta tự tử. Nhưng mà đâu có người nào cũng muốn tự tử. Có người ta sống vui, sống an lạc, sống thanh bình chứ. Có người thấy cũng có cái đau khổ mà cũng có cái an vui, cho nên cũng còn sống được mà. Nhưng mà trong khi đó có những người là không còn sống nổi nữa phải tự tử. Vậy thì vui thương vui khắp thương tài mà buồn xuống riêng để cho người tương tư. Tương tư như cái đâu cũng buồn hết đó. Cũng như là hoàng hậu trong ma dù không á. Như đó cinema gì đó buồn ơi là buồn, buồn quá cuộc đời, buồn mỏi nỗi lòng đà khắc khoải mà ngán tâm chiều bước lại ngẩn ngơ không một vị hòa là người đó kêu bằng nữ hoàng. Nữ hoàng mà yêu một người mà không được, thành ra nó đau khổ thôi. Đau khổ quá trời đau khổ. Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi hôm nay còn bị hai chướng buộc ràng, do gì không biết tâm tánh vắng lặng. Thường nguyên chúng như là thương xót kẻ nghèo cùng, rất đứng thấp minh cho cái tâm nhiễm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Đây ông anh em mà còn nói như là mình cũng như là kẻ nghèo cùng rất đứng vậy đó. Chúng như là thương xót cái kẻ nghèo cùng rất đứng thấp minh cho cái tâm tâm nhiễm màu sáng suốt. Đấy, thật sự là thì Như Lai thì Như Lai giải từ từ đó. Còn như tôi là tôi nói với đại chúng rồi đó, tôi chỉ như vậy đó là chỉ phát minh về cái tâm tánh nhiệm màu sáng suốt rồi đó. Là bởi vì là Đức Phật hồi đó là cái nó không có cái bộ kinh, cho nên là hỏi đâu Phật nói đó mà không đâu Phật nói đó. Còn bây giờ là tôi đã đọc bộ kinh từ trước tới sau, từ sau tới trước rồi, cho nên là bây giờ nói tới cái tâm tánh nhiệm màu sáng suốt đó thì nghĩa là mới cái trang này thì tôi đã lúc những cái ở chỗ khác rồi tôi đem lại tôi giải thích rồi, cho nên là tôi giờ tôi giảng cho người kia là dễ nghe hơn Như Lai nữa. Bởi vì nếu mà chờ mà đi từ chậm rồi mình không chút chờ đợi mỏi mòn mà nghe chưa được cái chân tâm nhiệm màu sáng suốt của mình là các vị bực, các vị bỏ không đi nghe tôi giảng cho ai. À, cho nên là buộc lòng là tôi phải tìm mọi cách như thế này, chưa tới lúc thôi mà tôi phải nói để cho các vị an tâm được một chút. Chứ còn không nó không biết ông làm cái gì, ông nói chân tâm nhiệm màu sáng suốt mà nghe không biết ở đâu, tìm hoài không thấy. Rồi thôi ở nhà thì còn đâu người nữa mà để mà giảng chứ. Chứ còn mọi người là có cái tâm nhiệm màu sáng suốt rồi đó, phát minh rồi đó nha. Bây giờ Đức Như Lai từ cái tướng các tường hải vân trước ngực phóng ra ánh sáng rực rỡ soi khắp thế giới chư Phật mười phương và chiếu khắp đảnh các Như Lai trong hàng xa cõi nước, rồi xoay về phía bên đảnh Đông A Nan và đại chúng. Đây, cái này là đọc cái này là các vị nên nhớ rằng là Đức Phật muốn khai thị về cái chân lý một là tất cả, tất cả là một đó, là pháp giới là nhất chân nó nha. Cái ý này đó, cái tướng ở trên cái ngực của Đức Phật nè, nó gọi là kiết tường hải vân tướng này nè. Đức Như Lai từ cái tướng các tường hải vân trước ngực phóng ra sống đó, tức là sau này tới cái đời nhà Tống và nhà Minh gì đó tôi cũng không nói rõ, người ta mới đặt cho cái chữ đó là cái chữ dạng. À, cái chữ đó đó ở trên cái ngực của Đức Phật đó. Mà cho tới sau này cái đó là cái tướng nó trong cái ngực của Đức Phật thì thôi, chứ không có tính là cái chữ gì hết. Rồi sau này mà qua bên Trung Quốc tới cái đời nào đó, như đời cái Nguyên với cái đời nào tôi nhớ, người ta làm từ biển người ta mới ấn định cho nó một cái tên là chữ dạng. À, còn trong kinh nó thì là mấy nghìn năm trước đó mà không có nói đó là cái chữ dạng, mà gọi là kiết tường hải vân đại nhân tướng. Kiết tường hải vân tức là cái mây mà mây đường lành ở ngoài biển á. Hải vân tức là cái mây biển mà mây đường lành, tức là cái mây mà quang đãng có ráng sáng rực mà trời trong xanh đó. Còn nó khác hơn cái mây mà mây cái đường bất thường là cái mây mù mịt mà mây để rồi nó xanh nó con chốt, nó xanh đi cái dòi rồng rồi xanh nó bão tố, thì cái mây đó là không gọi là kích tường hải vân, mà ở đây là cái tướng này tên là kích tường hải vân, là cái mây biển mà nó biểu trưng cái đường lành trời quang mây tận, là cái tướng đó là để tôi nói lên cái người có đức độ với tướng làm người lễ cho chúng sanh. Thật ra sau này tự điển bên Trung Hoa người ta ấn định cho nó một cái tên là chữ vạn. Rồi sau này hồi mà Hitler, hồi Đức Quốc xã nó mới lấy cái chữ vạn, lấy một cái chữ đó mới làm cái phù hiệu mà của Đức Quốc xã. Rồi cho nên là từ đó về sau có người ta mới nói rằng là nếu mà lấy cái chữ mà nó bị cái hướng sơ dầu là cái mỏ chữ đó, nét chữ mà nó sơ qua bên mặt đó, thì nó giống như cái chữ của Đức Quốc xã, thì là vậy là nó sinh ra một cái đảng thái mà nó đã vô cùng tội lỗi. À, cho nên là có số người thì họ mới chủ trương họ quay cái hướng mà sơ chiều của nó qua bên trái. Do đó mà hai cái chữ bây giờ là trên tượng Phật nó có khi là ta thấy khác nhau. Chữ xưa sơ cái hướng khác, cái hướng này là các vị thấy đó. Khác nhau vậy đó, là thành ra cũng có cái chuyện là ta tranh luận rằng là cái nào đúng cái nào sai đó, mà cũng cho rồi người cho bên đây cái bên đây đi qua bên đó mình mặc là đúng, người cho nó xây cái chuyện mấy bên trái là đúng. Thành ra chuyện đó thì đối tôi thì tôi không cần, dầu tôi xây là nó xây theo cái phía bên mặt hay là mà Đức Quốc xã lấy làm cái phù hiệu của họ cũng không sao. Mà ở trong kinh Phật thì là cái chữ đó gọi là trước từ hải danh đại danh tốt, từ đó mà phóng ánh sáng ra soi khắp cả mười phương thế giới chư Phật trong mười phương và chiếu khắp đẳng cấp Như Lai. Đây công dụng gì có vậy đó, chiếu khắp cái đẳng cấp Như Lai trong mười phương, đồng thời cũng chiếu khắp các cái hội trường thủ lăng nghiêm, lăng nghiêm hội thượng này, trong đó có Hoan An và đại chúng ở trong cái hội lăng nghiêm đấy. Điều đó để nói lên rằng là Đức Phật trước khi muốn nói một cái đại pháp, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở với đại chúng nên biết rằng pháp giới là nhất, chân là bất nhị, không có sai khác gì hết. Lời nói của Phật nói ra đây là lời nói của mười vị phương chư Phật cũng nói như vậy. Đây là nói của Như Lai là chân ngữ giả, Phật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cứu ngữ giả, là nói Như Lai là chân chân lý, là lời nói Như Lai là đúng với sự thật của cuộc đời, là nói Như Lai là không bao giờ là trước sau cái trong cái, là nói Như Lai không bao giờ có ý phẫn thờ với là ai. À, cho nên là soi cấp một cả trên đánh cấp Như Lai trong mười phương rồi soi cấp cả đại chúng, là cái ý nói rằng là lời nói của Đức Phật có giá trị nó nhất trời. Khắp cuộc pháp giới đều cũng nói tình lý như vậy mà không.